Văn Sa Bà Cực Lạc vô chướng ngại chi pháp môn giả. Đây là giải thích theo giáo nghĩa của tông này. Nên giảng câu dĩ ngã, vô ngã, bất nhị chi chân ngã như thế nào? Ngã là có, nói theo tướng. Vô ngã là nói theo thể. Ngã, vô ngã, bất nhị là thể và tướng chẳng hai, mà cũng là tánh và tướng như nhau. Cũng là có chính là không, không chính là có. Chẳng phải có, chẳng phải không. Hoàn toàn kiến lập từ trung đạo. Nói tới ý nghĩa này, vì sao? Vì tông của chúng ta là Đại Thừa Đốn Giáo. Pháp môn này thành tựu trong một đời, 7 ngày thành tựu. Pháp môn niệm Phật là Đốn Giáo. Có thể nói các vị tổ sư đại đức, các tông, các phái xưa nay đều công nhận đây là pháp môn Đốn Giáo, viên cực, đốn cực. Vì thế phải chọn cách nhìn của Đốn Giáo để giảng giải chữ văn thì mới là đúng. Căn cảnh phi nhất dị chi diệu nhĩ. Căn là nhĩ căn, văn sử dụng nhĩ căn. Cảnh là âm thanh, đối tượng của nhĩ là âm thanh. Căn cảnh nhược nhất, tắc nhĩ câu thành không, rỗng không. Cả hai thứ căn và cảnh đều chẳng thể thành lập. Kim phi nhất phi dị, tắc không hữu song khiển, tức thị Đốn Giáo song giá trung đạo giả. Chẳng thể nói là một mà cũng chẳng thể nói là dị. Dị là chẳng một, một và chẳng một đều chẳng thể kiến lập. Đó mới là diệu. Nói nhất sẽ chẳng là dị, nói dị sẽ chẳng là nhất. Nay không và có cùng tồn tại, không và có chẳng hay. Song giá, song chiếu, giá và chiếu đồng thời. Chúng ta thường nói là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Vì thế, cái tai này tuyệt diệu tột bậc, sử dụng cái tai tuyệt diệu này để nghe. Văn Sa Bà Cực Lạc vô chướng ngại chi pháp môn. Sa Bà là nơi chúng ta đang cư trụ. Cực Lạc là nơi chúng ta muốn đến. Tuy kinh nói hai nơi này cách nhau 10 vạn ức cõi Phật, nói thật ra Sa Bà giảng sanh Cực Lạc chẳng ngăn ngại. Thế giới Cực Lạc cũng chẳng ngăn ngại thế giới Sa Bà. Đó là câu tồn, đấy là pháp môn song chiếu. Sở dị cứu cánh cực quang, bất diệt phàm phu nhất niệm. Giảng như thế nào? Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Đương nhiên trong ấy bao gồm cả Sa Bà lẫn Cực Lạc. Đúng như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, chẳng có chướng ngại. Hiểu rõ đạo lý này sẽ thấy thấu suốt. Chỉ sau khi đã thấy thấu suốt, chúng ta mới buông xuống tất cả những nỗi ngờ vực, lo lắng. Hễ buông xuống, nhất tâm bèn hiện tiền. Do vậy biết nhất tâm bất loạn chẳng khó chứng, chẳng khó đắc. Hiện thời chúng ta ngờ vực, lo nghĩ quá nhiều, cho nên nhất tâm chẳng thể hiện tiền. Không chỉ nhất tâm chẳng thể hiện tiền, ngay cả công phu thành phiến cũng chẳng thể hiện tiền. Chuyện này rất phiền. Chẳng thể hiện tiền, tuy chúng ta niệm, nhưng công phu chẳng đắc lực. Do vậy, phải nói lắm kinh luận dường ấy, sâu ngần ấy. Nói thật ra, lý này vốn sâu xa, nhưng sâu có thể nói thành cạn. Cạn thì cũng chỉ cạn đến một mức độ nào đó. Lý này quả thật sâu như thế. Sau khi đã hiểu rõ, nói chung đều là một mục đích. Buông xuống hết thảy các mối ngờ vực, lo lắng mà thôi. Buông hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng xuống, sẽ thành công. Chúng ta thật sự có thể buông hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng xuống, quý vị sẽ là người thượng thượng căn. Từ nay trở đi, chẳng cần phải nghe kinh giáo nữa. Kinh điển đối với người ấy sẽ như thế nào? Giấy lộn, một đống giấy lộn. Giảng kinh là gì? Nói nhăng nhít. Chẳng cần tới. Nếu trong tâm còn có nghi lự thì vẫn cần phải có những thứ ấy. Vì sao? Chúng có thể giúp chúng ta giảm bớt và tiêu trừ nghi lự, tác dụng ở chỗ này. Nói cách khác, bản thân chúng ta vẫn chưa phải là thượng thượng căn, vẫn còn có nghi lự. Trong tâm vẫn có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, chắc chắn chẳng phải là thượng thượng căn. Bậc thượng thượng căn, phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, thảy đều xóa sạch, thảy đều chẳng còn. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.